This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, trôi trong đáy cốc dịu vơi. Ngần ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chúng thân biệt xứ, bao giờ cùng thấy mặt trời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11.6 AM. Và sau đây, Hòa Tín mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bức Tranh Bến Cẩu cùng chị Phong Thu. Chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ, tiêu biểu như là cuốn Trường Thiên Tự Thuyết, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Trên một lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Phong Thu rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị. Không biết là hôm nay chị Phong Thu có khỏe không chị?
Cảm ơn anh Hoàng Tính và quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Phong Thu và anh Hoàng Tính. Xin thưa anh thì Phong Thu thì cũng hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì ok rồi. Ở bên đó thì có lẽ là thời tiết nó khá hơn bên đây phải không anh? Bên đây lạnh mà mưa dữ lắm anh.
Chị khá hơn cái là chưa có mưa thưa kỳ, thưa chị cũng như là thưa quý vị. Hiện tại thì bên ngoài của công viên của Radio Sài Gòn Đà Lạt thì bầu trời trong xanh, gió thì rất là mạnh thưa quý vị. Thổi rất là mạnh mà thổi tứ tung ở trên, thổi tứ phía ở trên. Tức là giờ này thổi từ hướng Tây Nam qua giờ sau thì Đông Bắc và ngược lại thì Tây Bắc. Ôi, thổi tùm lum thổi, phải gọi là chúng ta khó lắm mà chúng ta biết được là gió hiện tại nó đang thổi theo cái chiều nào nữa thưa quý vị cũng như là thưa chị. Nhưng mà các nhà dự đoán thời tiết cho biết là trong tuần sau cũng sẽ có tuyết rơi trong cái khu vực Đà Lạt và Quốc trong những cái ngày đầu tuần thứ hai, thứ ba thưa chị cũng như là thưa quý vị. Thành thử ra thì thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Mùa đông của xứ sở Hoa Kỳ này là một cái mùa đông phải gọi là tương đối khắc nghiệt, và càng ngày thì chúng ta lại thấy cái sự khắc nghiệt nó lại càng dữ dằn hơn, phải không thưa chị?
Thời tiết thì còn đi qua, nó cũng quay trở lại nhưng mà nó không đáng sợ bằng lòng người anh. Phải không? Nói là đúng, nó đáng sợ thì mình không khó, rất khó giải quyết hơn là thời tiết đó.
Vâng, khi mà chị nói như vậy thì chúng tôi xin được hỏi chị trong cái câu đầu tiên đó. Tòa án tối cao Hoa Kỳ vừa tuyên bố là sẽ xem xét lại cái phán quyết chưa từng có của tòa tối cao của tiểu bang Colorado về cái việc là sẽ loại cựu tổng thống Donald Trump ra khỏi cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại tiểu bang này. Rất là nhiều những thành viên đảng Cộng Hòa đã chỉ trích cái việc là loại bỏ tư cách ứng cử viên tổng thống của ông Trump là một sự can thiệp vào cái vấn đề bầu cử. Ngược lại thì những người mà ủng hộ việc này quả quyết là ông cựu tổng thống này phải chịu trách nhiệm trước hiến pháp Hoa Kỳ vì cái vai trò của ông đối với cái vụ bạo loạn chết người trong cái ngày 6 tháng 1 đó. Tổng thư ký của tiểu bang Maine trong cái hôm 28 tháng 2 năm ngoái cũng tuyên bố là ông Trump không đủ điều kiện tái tranh cử tại tiểu bang này với cùng lý do như là tiểu bang Colorado. Hình như đây là cái phong trào thì phải. Tòa tối cao của tiểu bang Oregon cũng có thể sớm ra phán quyết về cái việc là có loại ông Trump khỏi những cái cuộc bỏ phiếu bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử ở tiểu bang này hay không, bởi vì vai trò của ông trong cái biến cố, người ta kêu là biến cố 6 tháng 1, 6 tháng giêng đó, thì theo chị họ sẽ làm cái việc này tới bao giờ đây, nhai đi nhai lại việc này tới bao giờ đây? Có thể đó là một cái sự di truyền của cái đảng dân chủ hoặc là của những người không thích ông Trump hay không? Theo chị thì sẽ có nhiều tiểu bang dân chủ khác bắt chước hùa theo để mà phá ông Trump, đúng không thưa chị?
Thưa anh và quý khán thính giả, 7 năm qua rồi, nếu mà đất nước này nó có những cái sự kiện mà gì mà thấy nó quái đản nhất là nó đều bắt nguồn từ cái đảng con lừa. Mà ngay từ lúc đầu mà tôi đã nhìn ra rồi đó là cái cuộc xuống đường của họ, toàn bộ 20 tiểu bang trên khắp nước Mỹ và cả thế giới, thì chúng tôi biết đó là chiêu trò của họ. Từ đó mà tôi đã viết cái bộ Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối 6 quyển liên tục. Đây là một cái quyển sách phóng sự Trường Thiên Tiểu Thuyết, tức là nó dựa vào những sự kiện có thật của nước Mỹ để dựng lại một trong những câu chuyện và những cái tâm sự của những người công dân nước Mỹ, yêu nước Mỹ này, người ta quan sát, nhận xét như thế nào, đánh giá như thế nào để mà vạch trần những cái âm mưu của những cái đám này. Thì trong 6 năm qua, gần 7 năm rồi thưa quý vị, tất cả những cái điều đó, ngay từ phút đầu cho đến bây giờ, thì tất cả những cái gì tôi viết trong cái bộ sách này nó đều hiện ra rất là rõ ràng. Trình tự những cái gì tụi nó đi là nó hiện ra trong cái bộ sách đó hết. Thưa quý vị, hiện nay ông Trump phải đối mặt với 91 cáo buộc liên bang vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Và một số bang đang đưa ra phán quyết nhằm ngăn cản ông tham gia vào cuộc ứng cử tổng thống năm 2024. Với cáo buộc là tham gia cuộc nổi dậy. Nhưng quý vị thấy không? Không có một tòa án nào từ khi nó truy tố ông đã nhiều năm trôi qua rồi cho đến hiện nay, và nó mở ra nhiều cái cuộc điều trần ở tại Quốc hội và bao nhiêu những cái tài liệu, luôn cả cái nhóm mà điều tra, cái nhóm điều tra của bà Pelosi mở ra tại Quốc hội để truy tố ông, thì tất cả đều mang lại con số zero hết. Cũng như là họ đã truy tố ông và truất thuế ông sau khi cái sự kiện này nó xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Nhưng mà nó không thể truất thuế ông được và nó không thể làm được gì ông hết. Bởi vì không có. Nhưng mà bây giờ, đây là cái lỗi ký sinh trùng, mà ký sinh trùng của coronavirus nó đã lan tỏa để nó giết bao nhiêu người rồi. Thì bây giờ ký sinh trùng của đảng con lừa này bắt đầu nó tiếp tục, nó đi vào cái con đường hủy hoại luật pháp và phá hủy cái nền hiến pháp của nước Mỹ này. Và chúng nó giống như những cái con ký sinh trùng đang đục khoét tài sản của quốc gia và ăn trên đầu trên cổ cái tiền thuế của dân chúng. Tôi mạnh miệng tuyên bố như vậy thưa quý vị. Và tôi cũng không sợ những cái người đó, họ nói tôi là một cái kẻ cực đoan, là một cái người nói bậy. Nhưng mà quý vị hãy nhìn những cái nhận xét có một chút xíu đầu óc thôi, dân chúng thôi. Một người lái xe bò, một người quét rác, bây giờ người ta còn nhận ra nữa mà. Quý vị nghe một cái câu chuyện này còn đáng sợ nữa. Là những cái việc họ làm nó không phải là chỉ có 1-2 tiểu bang đó thôi, sắp tới nó sẽ lan tỏa dài cho đến khi mà bầu cử năm 2024. Và cái cuộc bầu cử này là một cái cuộc bầu cử gay cấn nhất, điên cuồng nhất và khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Mỹ sắp tới, quý vị sẽ thấy. Ngay cả mà quý vị thấy là những cái chuyện mà họ làm đó, là trong cái tờ Daily Wish phát hành ngày 8 tháng 1 đã đưa tin rằng ngay cả bà Quả Đen là vợ con ô á, cho biết rằng cuộc bầu cử năm 2024 là một trong những điều khiến cho bà ta mất ngủ. Mất ngủ, còn ông Biden thì cho rằng ông Trump là kẻ đe dọa nền dân chủ. Chắc lão nghĩ là chúng ta đều là những người là không có não để mà suy xét và nhận định. Ngay cả cái ông tổng thống El Salvador là ông Nayib Bukele đã đăng trên X vào tối thứ ba rằng Hoa Kỳ đã mất khả năng giảng dạy cho bất kỳ quốc gia nào về dân chủ. Hãy nghĩ xem bạn muốn gì về cựu tổng thống Trump và lý do ông ấy bị truy tố. Nhưng hãy tưởng tượng nếu điều này xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào, nơi chính phủ bắt giữ ứng cử viên đối lập về chính trị, thì khả năng sử dụng dân chủ của Hoa Kỳ hiện nay đã làm cái chính sách đối ngoại không còn nữa. Đó. Quý vị thấy không? Người ta là một cái nước rất là nhỏ xíu, nghèo nàn như vậy, ở châu Mỹ Latin người ta lên tiếng như vậy đó. Thì quý vị nghĩ. Còn một cái nữa, là cái bản tin mới nhất về bà luật sư truy tố ông Trump tại Georgia là bà Penny Willis, một luật sư ở một cái quận nhỏ bé, một cái con mẹ da đen, lại có thể làm được những chuyện động trời vì tiền. Và điều tra hình sự về nỗ lực của ông Trump lật ngược cuộc kết quả cuộc bầu cử ở Georgia. Bà này chỉ là một luật sư của khu vực quận Atlanta đã thuê một cộng sự mà bà ta có mối tình lãng mạn với bà ta một cách không chính đáng để truy tố cáo buộc ông Trump và 18 cộng sự của ông về việc ông tố cáo cuộc gian lận bầu cử năm 2020 tại Georgia. Trong hồ sơ hôm thứ Hai là cựu nhân viên chiến dịch tranh cử của Trung là ông Michael Roman đã cáo buộc bà Willis có khả năng thực hiện hành vi lừa gạt công chúng về các dịch vụ trung thực dựa trên việc và cố tình không tiết lộ mối quan hệ mà bị cáo buộc là có được với cái người cộng sự bà ta mướn để hưởng lợi cá nhân. Luật sư quận và công tố viên đặc biệt đã vi phạm quy định việc sử dụng tiền công trục lợi cá nhân là vi phạm quyền lời tuyên thệ, là đã vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức của họ theo quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Georgia và nên bị loại khỏi việc truy tố trong vấn đề này. Đó là ông ta đã nộp ông luật sư của ông Roman, là Michael Roman đó, là hồ cựu nhân viên tranh cử của ông Trump á, đã cho biết như vậy và đã nộp một cái hồ sơ dài 127 trang để kết tội cái con mẹ này. Người phát ngôn của công tố viên quận Thurston, Atlanta cho biết trong một tuyên bố với ABC News rằng văn phòng này sẽ phản hồi thông qua hồ sơ tòa án thích hợp. Hồ sơ cáo buộc rằng dựa trên cáo buộc lập luận với những người có hiểu biết bà Willis và một công tố viên đặc biệt đã đưa đặc biệt mà cô đưa vào để chỉ đạo vụ án, đó là ông Nathan Wade, đã có quan hệ tình cảm trước khi cô đưa ông ta vào vụ án tiếp tục và có tiếp tục mối quan hệ với nhau trong một cái thời gian đó. Đồng thời cáo buộc bà Willis đã đưa Wade vào làm công tố viên đặc biệt mà không nhận được sự cho phép thích hợp của chính phủ để bổ nhiệm anh ta vào vị trí đó. Cái điều đáng quan tâm nữa là cái đơn khiếu nại này cho rằng là bà ta, là ông ta, là ông Quay thiếu kinh nghiệm trong cái việc mà ông ta đảm nhận chức vụ này và được trả lương 650.000 đô la phí pháp lý kể từ khi được bổ nhiệm. Đó, quý vị thấy ghê sợ không? Và bà ta đã làm cái chuyện này bằng cái phương pháp gì? Là bà ta đã hưởng lợi đáng kể và trực tiếp vào việc kiện tụng này vì tình nhân của bà ta đang được trả hàng trăm nghìn đô la để thay mặt bà ta khởi tố và đã có những cái cuộc đi nghỉ hè khắp thế giới bằng tiền của những người nộp thuế. Đó, quý vị thấy đã đáng sợ hay chưa? Đó là những gì mà chúng tôi cung cấp, là những cái bọn mà nó ăn bẩn đó. Nó ăn bẩn đó, nó vì tiền, nó vì tình nữa, thì nó làm những cái trò rất là vô đạo đức. Ông Trump đã cho rằng là tất cả các tội vu khống tôi và những người khác nên bỏ ngay lập tức, với lời xin lỗi và bồi thường cái thiệt hại tài chính cho việc truy tố bất hợp pháp với mưu đồ chính trị đối với những người vô tội. Trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi, để chúng ta nhắc nhớ về ông Donald Trump. Hy vọng là mọi việc cũng sẽ tốt đẹp cho ông Trump trong cái năm nay. Thưa quý vị, quay sang tình hình ở thế giới, nhất là ở Ukraine, thì thưa quý vị, mới đây ở Ukraine cũng đã tuyên bố là không có một cái giải pháp thay thế nào ngoài cái việc là sẽ phải đảm bảo cái nguồn viện trợ quân sự đang bị trì trệ từ phía Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn cho hãng tin CNN trong cái hôm 3 tháng 1 vừa qua liên quan tới những cái khoản viện trợ quân sự cho Kiev trong cái cuộc xung đột với Nga mà Quốc hội Hoa Kỳ chưa thông qua, thì Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine là ông Dmitry Kuleba cũng đã nói là chúng tôi không có một kế hoạch B nào cả, chúng tôi vẫn tin tưởng vào cái kế hoạch A thôi. Thì thưa quý vị, ông Kuleba ông nhấn mạnh là ông tin tưởng vào Quốc hội Hoa Kỳ sẽ release cái gói hỗ trợ trong cái tương lai, và chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden cũng đã đề nghị viện trợ thêm khoảng 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, nhưng mà Quốc hội Mỹ vẫn chưa chấp thuận. Thì theo chị thì Hoa Kỳ không thể tiếp tục viện trợ vũ khí Ukraine trong cái vấn đề này, nó sẽ ra sao thưa chị?
Thực sự ra đó, bên đảng Cộng Hòa đều biết nếu mà Ukraine mất thì rất là nguy hiểm. Nhưng tại sao họ phải làm vậy? Bởi vì cái đám con lừa này, cái ông Biden này, họ chỉ lo cái quyền lợi cho tụi tài phiệt, tụi deep state và băng đảng của hắn mà thôi. Thưa quý vị, chúng ta đi một chút xíu về, một chút xíu bên lề, một chút xíu để chúng ta có thể nhìn được cục diện toàn bộ cái sự việc này nó diễn ra và hiện nay nó như thế nào đây. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao Mỹ bỏ rơi Việt Nam và Afghanistan. Thứ nhất, trong 60 năm qua, có nghĩa là trong 50 năm qua đi, kể từ khi tôi rời khỏi Việt Nam cho đến nay, và khi tôi ở đây 30 năm. Và khi tôi đi sâu vào chính trường Hoa Kỳ rồi, trong 7 năm qua, và tôi nhận ra cái điều này. Và tôi biết, họ bỏ rơi Việt Nam và Afghanistan vì bọn tài phiệt và đảng con lừa không có quyền lợi kinh tế hay liên kết làm ăn sâu rộng với Việt Nam và Afghanistan. Việt Nam là một nước nhỏ bé bên kia Đại Tây Dương và một nước ở Trung Đông, có mất đi không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu mất Ukraine thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ tại Âu Châu, mất luôn Hắc Hải, Hồng Hải và đồng thời mất luôn Thái Bình Dương. Bởi vì gọng kìm giữa Nga, Iran, Tàu đã ký một cái hiệp ước liên kết quân sự làm ăn, và họ đã tạo một cái thế lực mạnh trên thế giới sau khi ông Trump bị cướp Bạch Cung. Và đồng thời nữa là họ bức hại ông liên tiếp trong 7 năm qua. Đó là thời gian nước Mỹ suy yếu, tàn lụi, và thời gian thế lực đen, thế lực ma quỷ đang trỗi dậy tại nước Mỹ. Có lẽ nước Mỹ đang bị thù trong giặc ngoài dây khốn, thưa quý vị. Và bây giờ, mấy ngày nay chúng ta thấy, kể từ khi Do Thái bị tấn công, cục diện chính trị có một chút xíu thay đổi, có lợi cho phe đảng Cộng Hòa. Vì sao? Bởi vì cái đám Do Thái mà nó đi theo cái đảng Dân Chủ này, và cái bàn tay nó thọc quá sâu vào cái tổn, cái bụi deep tech nào này, để nó trục lợi. Hiện nay nó đang bị đau khổ bởi vì Do Thái đang bị tấn công, và nó đã nhận ra rằng nếu nước Mỹ bị chặt một cánh tay của nước Mỹ thì nó sẽ bị tiêu diệt, cái nước Do Thái sẽ bị tiêu diệt, thì cái bọn ác ôn mà tiếp tay cho đảng dân cộng sản dân chủ này nó sẽ như thế nào, nó cũng sẽ bị tiêu diệt. Nó biết nó như vậy, nó sẽ bị người ta dây khốn nó. Và đồng thời nó, quý vị đã thấy, nó đã bị dây khốn trong các trường đại học. Mà những trường đại học này do ai? Do tụi nó. Đám tụi nó rất là đông, nó đã nuôi dưỡng cái tụi này. Nó nằm trong cánh tay. Một trong những cái đám người này, nó nằm trong tụi giết tịch. Quý vị nhìn, Mỹ chi 2.26 nghìn tỷ US tại Afghanistan trong 20 năm. Để làm gì? Với dự án chi phí chiến tranh mà trường đại học Brown tính toán là một khoản đầu tư mang lại một kết thúc hỗn loạn, nhục nhã, có cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam là số 1, Afghanistan là số 2. Với hàng nghìn tỷ đó, thì Afghanistan vẫn là một trong những nền kinh tế nhỏ nhất trên hành tinh. Và ngoài năm, giờ năm ngoái đó là cái cựu tổng thống Afsar Ghani cho biết là 90% dân số đang sống với một mức thu nhập dưới $2 trong một ngày. Và họ đã tồn tại cái nền kinh tế bất hợp pháp này là trong việc trồng thuốc phiện và ma túy, nhưng nó vẫn không đủ khi mà nước Mỹ chiếm cái đất nước đó, đó thì cái nền kinh tế chủ yếu nó là gì? Trồng ma túy và thuốc phiện. Cái đất nước đó, đó thưa quý vị, bất hợp pháp, nhưng nó vẫn không nuôi dưỡng được cái nền kinh tế của nó, bởi vậy nó phải tháo chạy thôi, không có đầu tư làm ăn gì trong cái đất nước đó nhiều hết. Việt Nam cũng vậy, ở bên kia bờ Thái Bình Dương nhỏ xíu như vậy, có quyền lợi gì với tụi nó dục. Thưa quý vị, nhìn kỹ cái đó để học một bài học lịch sử đau đớn cho đất nước Việt Nam. Và nước Việt Nam hiện nay bây giờ quý vị thấy bám víu theo bọn Tàu làm gì, nó thải ra một cái chất thải gì á là Việt Nam lụm ăn hết. Quý vị thấy có đau khổ không? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn nhìn Việt Nam với một đôi mắt của một cái người yêu nước, thương nòi, và vẫn cảm thấy đau xót, vẫn cảm thấy buồn, vẫn cảm thấy đau khổ. Và những người ở đây sống từ bỏ Việt Nam chạy qua bên đây, bây giờ quay về Việt Nam vẫn ca tụng, ca ngợi, hung hít tụi Cộng sản. Và những đám con cán bộ của Cộng sản, nếu đất nước đó tụi nó đã làm nên lịch sử, tôn thờ cái lá cờ đó, tôn thờ cái đảng đó, tại sao chúng nó lại dắt nhiều nhau 50 năm rồi, chúng nó lại chạy theo chúng ta? Có cái đầu để ngồi để suy nghĩ đi. Tôi nói ở đây là tôi đã nhìn thấy được cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta hiện bây giờ nó đang rỉu rã đó, thưa quý vị. Một cái niềm đau đó, chứ nó không phải là một cái chuyện đơn giản là chúng ta thấy đâu. Bây giờ chúng ta nhìn lại Oren. Nếu mà tự Oren đứng một mình, không thể nào đứng được, thưa quý vị. Họ sẽ cạn kiệt vũ khí và tinh thần binh sĩ sẽ sa sút. Chính phủ sẽ gặp khó khăn trong việc tài trợ cho cả hoạt động về chiến tranh lẫn kinh tế, và sẽ có càng có nhiều người sẽ bỏ nước ra đi nếu Iran thua. Thì 113 tỷ mà Mỹ đầu tư vào Iran sẽ bị mất hết toàn bộ. Ai đầu tư vào? Quý vị thấy không? Đó là câu trả lời của tôi với cái câu số 2 đó, thưa anh. Chúng ta trở lại phần cuối.
Vâng, cảm ơn chị đã đến với cái câu hỏi thứ hai vừa qua. Quý vị đang đến với chương trình Bức Tranh Văn Cổ của chị Phong Thu. Thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho chị Phong Thu. Liên quan đến Texas, thưa quý vị. Bắt đầu từ tháng 3 sắp tới đây nè, thì tiểu bang Texas sẽ cho phép cảnh sát bắt giữ những người di dân đi vào cái tiểu bang Texas bất hợp pháp và trao cho những cái người thẩm phán ở địa phương cái quyền ra lệnh cho họ là phải rời khỏi Hoa Kỳ. Các tổ chức dân quyền cũng đã khởi kiện để mà hầu ngăn chặn cho cái đạo luật mới do thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott ký, gọi đó nó là một cái hành vi vi hiến cũng như là xâm phạm cái quyền hạn của cơ quan di trú thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Trong khi đó thì thưa quý vị, cục quan thuế cũng như là bảo vệ biên giới Hoa Kỳ gọi tắt là CBP cũng đã tuyên bố là sẽ mở lại một số những cái cảng nhập cảnh dọc theo cái biên giới phía nam sau khi mà cái số lượng người di cư bất hợp pháp qua biên giới cũng đã giảm đi. Ông Chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson cũng đã tuyên bố chính phủ của Tổng thống Joe Biden cũng đã chuyển hướng cái dòng người nhập cư bất hợp pháp đến một cái địa điểm khác dọc với lại biên giới trước cái chuyến thăm Eagle Pass vào thứ tư của một nhóm hơn 60 nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Lâm Jim Jordan cũng như là Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Lam Mark Green, nói là đừng để bị lừa, họ vẫn đang được thả vào đất nước chúng ta. Quý vị nhớ nha, đang được thả vào đất nước chúng ta dưới thời của ông Tổng thống Joe Biden. Biên giới phía nam của chúng ta là một cái thảm họa. Ông Johnson ông biết như vậy. Đối với tình hình này thì theo chị nhận xét như thế nào, thưa chị?
Thưa anh, đây chỉ là một cái cuộc đối phó của đảng con lừa để mình lừa gạt công chúng và lừa gạt đảng Cộng hòa, Quốc hội đảng Cộng hòa, để chi? Để nhận được cái số tiền chi viện và cái cuộc mà có cuộc deal của họ, và cái cuộc thương thảo luận của họ gửi tiền để mà giúp cho Ukraine. Vậy thôi. Khi mà nó đã nhận được cái số tiền đó rồi, quý vị thấy nó sẽ lưu manh trở lại như cũ, nghĩa là nó sẽ phá vỡ hết. Bởi vậy đừng có ngạc nhiên khi mà ông Johnson và những người đến viếng thăm biên giới đó, họ nhìn ra được là ông ta đã dời người đi nơi khác. Nó là đóng cửa một cái khu vực này thôi, nhưng mà vẫn mở cửa những khu vực khác. Quý vị thấy nó rất là đáng sợ. Ông ấy rất nói rất là rõ ràng như thế này đây. Nếu Tổng thống Trump muốn có một dự luật chi tiêu bổ sung tập trung vào an ninh quốc gia tốt hơn, hết là phải bắt đầu việc bảo vệ an ninh của nước Mỹ. Nó bắt đầu ngay tại biên giới phía nam của chúng ta. Ông Johnson nói trong cái cuộc họp báo tại Rio Grande ở Eagle Pass, nơi ông đã đến và 60 nhà lập pháp đảng Cộng Hòa Hạ viện khác đã đến tham dự. Thì ông cũng thấy là, anh cũng thấy rằng á, nghĩa là cái chính quyền này đó là chỉ chuyển cái làn sóng nhập cư bất hợp pháp đến một địa điểm khác để ngăn họ lọt vào cái tầm ống kính và máy quay phim của các phóng viên mà thôi. Sau đó là để đánh lừa dân chúng, và họ vẫn đang mở cửa để tiếp tục đưa người nhập cư tràn vào trong nước. Ông cũng kêu gọi là ông Biden nên xây dựng lại bức tường biên giới, khôi phục chương trình ở lại Mexico và mở rộng việc trục xuất nhanh chóng đối với những người không thể chứng minh đủ điều kiện tị nạn. Và ông Johnson còn kêu gọi Biden đình chỉ mọi hoạt động nhập cư, sử dụng thẩm quyền của mình theo mục 212 của đạo luật nhập cư và quốc tịch. Về điều khoản này cho phép tổng thống chỉ đình chỉ việc nhập cảnh cho bất kỳ công dân nước ngoài nào trong một khoảng thời gian không xác định, nếu họ nhập cư coi như là đã chống lại cái lợi ích của nước Mỹ. Quý vị cũng thấy là trước đó thì ông thống đốc của Thức Sạch là ông Abbott đã ra lệnh lắp đặt một hàng rào nổi cao 1.000 feet ở Eagle Pass và đặt dây thép gai gần Rio Grande để ngăn chặn người di cư vào khi họ băng qua sông. Và cả hành động này đều bị tòa án ngăn chặn. Và hôm thứ Ba, chính quyền Biden đã yêu cầu tòa án tối cao thay mặt họ can thiệp sau khi một tòa phúc thẩm ngăn họ loại bỏ dây thép gai trong khi cuộc chiến ở tòa án cấp dưới về hàng rào dây thép vẫn diễn ra. Anh thấy dễ sợ không? Nó vẫn làm như vậy. Nhưng mà ở tại New York thì sao? Ở tại New York thì thị trưởng Eric Adams đã thông báo vào ngày 4 tháng 1 rằng thành phố đang kiện 17 công ty xe bus nha quý vị, của Tổng thống Đảng Cộng Hòa Texas là ông Abbott sử dụng để vận chuyển người di cư từ bang của ông đến Big Apple. Đó, ông thị trưởng dân đảng Dân Chủ cũng ký một sắc lệnh hành pháp ngày 27 tháng 12 yêu cầu thông báo ít nhất 32 giờ về việc xe bus đến. Đó, anh thấy ghê không? Có nghĩa là tụi nó đủ thứ trò hết. Nó nói nó không có tiền, nó kêu gọi, nó kêu gào, nó khóc lóc, nó đòi hỏi chi tiêu tiền cho tụi nó thế này thế nọ. Nó không có chỗ nó chứa nữa, vì còn nghe cái này còn ghê nữa nè. Chính quyền biên giới liên bang đã thả số người di cư bất hợp pháp vào nước, đã vượt biên giới phía nam bất hợp pháp, đã lấp đầy sân vận động Gia Kỳ hơn 17 lần. Theo Fox News, một số người di cư gần đây đã nhận được ngày ra tòa vào năm 2031. Đó, quý vị thấy không? Rồi quý vị thấy nè, và cái số người di cư đó, nó đã tràn vào trong tháng 12, nó đạt đến 302.000 người, cao nhất trong mấy chục năm vừa qua. Và cái sở cứu hỏa địa phương đó là đang gặp khó khăn về tài chính nè, buộc phải chi tới là 21.000 USA mỗi ngày cho các trường hợp khẩn cấp liên quan đến người di cư. Đó, thấy gây sợ không? Và ở bộ đã chi ra 2.2 triệu USA để trả lời các cuộc gọi liên quan đến người di cư đến giữa tháng 9. Và nó chỉ nhận được danh sách chỉ có 6.2 triệu đô la trong năm tài chính 2023 mà thôi. Có nghĩa là trong cái quyển sách số 4, Phong Thu có viết kế hoạch 7 bước tàn phá Hoa Kỳ của cái tên Do Thái George Soros. Đó, thì quý vị thấy, và cái 7 bước này nó đã nằm trong kế hoạch của Deep State và đảng con lừa. Thì bây giờ cái quyển số 4 nó đã viết trong trước đó 2 năm rồi, thì bây giờ nó đã hiện ra hết tất cả cho quý vị, chứ nó vẫn còn trên mạng. Quý vị nào hãy tìm đánh lại là 7 bước tàn phá Hoa Kỳ ở chương trình của Phong Thu, thì quý vị thấy nó sẽ hiện ra những kế hoạch này, 7 bước của nó đi từng bước như thế nào để nó phá hủy nước Mỹ. Nói hết trong đó, thưa quý vị. Phong Thu nghĩ là chương trình chúng ta nên tạm dừng nơi đây và hẹn quý vị các chương trình tuần sau. Cảm ơn anh Hoàng Tính và quý khán thính giả đã lắng nghe.
Cảm ơn chị đã nhìn trước thời gian để chúng ta cùng thực hiện chương trình Bức Tranh Văn Cẩu của ngày hôm nay. Cảm ơn chị, chúc chị một ngày bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau như chị nói. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bức Tranh Văn Cẩu ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau như thế chị. Và thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Nơi đất mới khổ đau, giờ em lao đao nơi công trường nào, em mang nợ máu hay là em đã qua cầu, hoặc em ra khơi cưới sông bạc đầu.